nay là ngày 2 khóa thiền 10 ngày của chúng ta ở đài Thích Ca Thiền Viện. Sáng hôm nay trong cái phần trình pháp buổi sáng rất là sôi động, có rất nhiều câu hỏi mà làm cho sư gọi là mệt mỏi chiến đấu với trả lời rồi. Cuối cùng trả lời cũng chưa có thỏa mãn nữa. Vì vậy xin nghĩ rằng thôi, cái bộ phận của sư là tối hôm nay sư nhớ của quý vị hỏi cái gì thì sư ráng sư lấy mình cái bài pháp của thầy sư giảng và nói lại cho quý vị nghe cho nó đầy đủ. Tuy nhiên có một cái điểm liên quan tới một vị hành giả liên quan đề cập tới ngài Trung Kiều và pháp hành của sư và pháp hành của ngài dạy. Thì cái anh này nói rằng là có những cái điểm mà trong cái sự thực tập mà sư hướng dẫn nó làm như nó đối nghịch với ngài Kim Kiều. Thì thiệt ra là pháp hành tứ niệm xứ là có cái gì đối nghịch trên trên, nhưng mà mỗi vị tùy theo cái nhân duyên các ngài dạy. Ví dụ có vị thì dạy về niệm thân, có dạy về niệm thọ. Ông thầy sư thì ông nhấn mạnh rất nhiều về tâm. Thì bây giờ để sư kể cho quý vị nghe cái câu chuyện làm thế nào mà cái pháp niệm tâm, người ta dùng cái chữ pháp niệm tâm để ta chỉ cái phương pháp mà sư đang hướng dẫn cho quý bà con đây. Là cái vị hòa thượng mà nghĩ ra cái phương pháp này là một cái vị hòa thượng tên là Siêu Minh. Chắc cái tên có lại là quen thuộc cho anh chị em. Ngài hòa thượng Siêu Minh là một cái vị thiền sư của trung tâm Ma Si, chẳng phải là ngài, không phải là ngài xa lạ với cái pháp mà chúng ta nghe thầy hòa thượng Kim Kiều dạy, hòa thượng Kim Kiều dạy cho quý vị và dạy luôn các sư nữa. Thì hòa thượng Siêu Minh ở dạy trong đó 10 năm, từ năm 1948-49 cho đến năm 1960, ngài là Nayaka Sayado, tức là phó thiền sư ở thiền viện trung tâm Ma Si. Nhưng mà tới được 10 năm rồi thì ngài xin ngài hòa thượng Ma Si ra khỏi trung tâm. Và lịch sử nói rằng là ngài nói rất xin rất là nhiều lần mà hòa thượng không có chịu cho đi. Mà cho tới gần 12 năm sau, nghĩa là lúc xin mà cho tới lúc gọi là 3-4 năm sau thì hòa thượng Ma Si mới để cho ngài hòa thượng Siêu Minh đi. Thì lúc bây giờ ngài hòa thượng Siêu Minh đi về và đi kiếm một cái chỗ rất là xa xôi trong một cái vùng đó, là quý vị thấy là rất là nghèo nàn hẻo lánh, và ngài ở trong đó mà ngài không có giải thiện được. Người ta hỏi ngài trở lại thì ngài nói rằng ngài cảm nhận rằng cái tâm nó quan trọng cái thân. Và hòa thượng Ma Si cũng có nói rất nhiều về tâm, nhưng mà các vị thừa kế ngài hòa thượng Ma Si là không có nhấn mạnh về cái điểm này. Đó là cái điểm mà ngài không đồng ý. Và vì vậy ngài muốn tách ra, ngài không có muốn sinh hoạt. Ngài không có một cái chi gọi là bất đồng ý kiến với ngài hòa thượng Ma Si hết. Tức là vì gần như là vị đặc anh và thầy của ngài, mà ngài không đồng ý với cái sự hướng dẫn giúp đỡ dạy dỗ, cũng muốn vì kế thừa ngài hòa thượng Ma Si. Rồi ngài đi về ở một cái chỗ đó hẻo lánh hoang vu và ngài không bao giờ dạy nữa. Ai mà lại mà gặp ngài mà hỏi về hướng dẫn giúp đỡ dạy dỗ, nhất là người ngoại quốc, sư 4 lần người thầy ngài từ chối. Ngài nói tôi không có facility, quý vị tập ở đâu, tập ở trung tâm Ma Si, Panditarama, cái đó là university, cái đó là đại học rồi. Quý vị khoảng tới đây tôi còn quý vị thấy không? Công liêu của tôi rất là đơn sơ, chư tăng là ở không có giường, có đồ gì hết trơn. Thành ra sư gặp ngài thầy 3-4 lần không được gì, không có được ngài nhận. Mà cho tới có một năm nào đó đó sư không còn nhớ nữa, vào khoảng năm 1997-98 gì đó, thì ngài hòa thượng của chúng ta, ngài hòa thượng Kim Điệu có dịp đi qua bên Myanmar. Lần này có một cô tên là cô Bích Liên, đây trong số anh chị em có người biết. Cô Bích Liên mới nói rằng đó, sư ạ, sư có biết là có một vị hòa thượng mà thuộc Nayaka ở trong thuộc hệ phái Ma Si mà bây giờ ở một cái chỗ rất là xa xôi, ngài tên Siêu Minh, sư có biết không? Ngài thường Siêu Minh, ngài thường Kim Kiều nói dạ, tôi không biết. Nói bây giờ rằng ngài có muốn con dẫn ngài đi thăm không? Cô này cô kêu ngài hòa thượng mình là sư có muốn con dẫn sư đi thăm không? Thì hòa thượng Kim Kiều thì ngài thích đi chơi lắm, vui lắm, ngài đi tham quan là ngài vui vẻ lắm. Dẫn tới gặp ngài thường Siêu Minh, ngài thường Kim Kiều rất là thương ngài Siêu Minh. Ngài thường Kim Kiều nói rằng sau khi mà vị thầy của ngài có hai vị là bà Dipama và ngài mới đến ra di tịch rồi đó, thì đây là một cái vị thầy vị thứ ba mà tôi rất là thương mến. Thì khi mà tới đảnh lễ ngài hòa thượng Sứ Minh Thảo, trưởng Sứ Minh không có nói gì về vấn đề thực tập về hết, thì cô Bích Liên á, cô insist ngài hòa thượng Kim Điệu nói: sư thôi, sư qua đây là thay vì sư ở bên trung tâm ma si thì sư về bên này sư tập thiền với ngài hòa thượng Sứ Minh đi. Ngài hòa thượng Kim Điệu có biết gì đâu mà giới thiệu đi tập. Ngài tập bên ma si quen rồi, ngài là Nayaka Sa là đó, tức là ngài cũng là thiền sư rồi, mà tự nhiên cô này cô cứ kêu đi tập với ngài hòa thượng Sứ Minh, tập với hòa thượng Sứ Minh. Nhưng mà ngài hòa thượng Kim Điệu bây giờ cảm cái đức của ngài hòa thượng Sứ Minh, mới nói rằng: thôi nếu mà những ngài mà chấp nhận á thì tôi cũng xin ở lại tu giáo với ngài. Ngài hòa thượng Sứ Minh chấp nhận ngay tức thì, và ngài hòa thượng Sứ Minh tuyên bố rằng thầy Sư Kim Điều đó là một cái vị rất là cao hạ mà tất tính tình rất là nhục nhặn, với một cái đức tính như thế này ngài sẽ đi rất xa trong pháp hành, hoàn toàn không có nói gì về vấn đề thực tập gì hết trơn. Thì năm đó đó ngài hòa thượng Kim Điều được ngài hòa thượng Sứ Minh chấp nhận cho và học với ngài hòa thượng Sứ Minh. Thì ngài hòa thượng Kim Điều kể cho sư nghe như thế này: khi nào mà tới giờ trình pháp thì tôi đi vô phòng, thì ngài hòa thượng Sứ Minh cũng đang ngồi trên giường, bước xuống ngồi dưới đất, đại chiếc chiếu ngồi dưới đất, mời ngài hòa thượng Kim Điều ngồi bên cạnh cái tay mặt. Mình nói với ngài Kim Điều đó: ngài sư bây giờ hoan hỷ đây, chờ đây chút xíu để đi mời cái người, một vị sư khác, vị sư này có thể hiểu được tiếng Anh và có thể giúp đỡ sư được, thì sư ráng chờ. Thì trong khi mà đi mời là đi mời sư Ujin, là cái ông thầy mà sư đang học đạo đấy, mới tới để cho ngài hòa thượng Kim Điều trình pháp. Nhiều lần xảy ra như vậy, ngài hòa thượng Sứ Minh ngồi dựa nhắm mắt nói rằng: bây giờ đó, để cho ông sư cứ trình pháp với vị này đây, nếu như mà có cái chi mà không có sai trái là tôi sẽ là giải thích cho sư, nếu mà sư không hiểu hoặc có cái chi mà sư này nói không đúng là tôi sẽ giúp đỡ cho sư. Là ngài hòa thượng Kim Điều nói là ngài ngồi đó nhắm mắt suốt các buổi trình pháp, không nói nào hết, để cho sư Ujin và ngài hòa thượng Kim Điều đối đáp còn lại, mà đối đáp bằng tiếng gì sư không biết có thông dịch không. Vậy lúc đó ngài sư thầy Sư Minh, sư thầy Utejaniya, tức là Ujin, chưa biết nói tiếng Anh một cách rõ rệt. Rồi thì nhiều lần như vậy làm cho ngài hòa thượng của chúng ta, tức là ngài hòa thượng Kim Điều, hiểu rằng ngài hòa thượng Sư Minh muốn sư Ujin cho trình pháp trực tiếp với ngài hòa thượng Kim Điều. Nhưng mà bên là mới qua 2 hạ, còn bên 52 hạ. Hòa thượng Kim Điều lúc bây giờ 50 hạ rồi, 51, 52 hạ, còn Ujin lúc bây giờ mới có 2 hạ. Do đó mà ngài cứ chịu đựng ngồi đó. Mà tới một lúc, nghĩa là ngài hòa thượng Kim Điều hiểu cái message của ngài hòa thượng Sư Minh, muốn rằng sư muốn trình pháp là sư đi thẳng tới cái ông nhỏ này đi, chứ đừng có qua tôi. Thì ngài không có xin appointment để ngồi trình pháp được, đi thẳng với sư. Như vậy quý vị thấy cái pháp niệm tâm này là ngài Kim Điều tu trước cho sư có biết gì đâu. Lúc bây giờ sư vẫn còn phòng sẹp xong quê ma si sư quên rồi. Thì có một lần trong khi mà sư đang tập thiền ở trung tâm đó, có một cái message gửi cho sư nói rằng ngài hòa thượng Kim Điều bây giờ đang qua tập bên thiền viện Sứ Minh, muốn gặp sư Thí Dục để nói về vấn đề mà mời một vị qua đây mà làm si ba cho cái thiền viện mới làm cái này. Sư có biết câu chuyện gì đâu. Người ta dẫn sư tới thiền viện của ngài hòa thượng Sứ Minh. Sư vô thấy ngài Kim Điều đó rồi. Sư nói trong tâm sư: mấy năm rồi mình xin ngài hòa thượng Sứ Minh mà ngài có cho mình đâu, mà hòa thượng Kim Điều biết ai xin mà ngài vô đây ngài tập. Sư rất là surprise. Cái rồi sư một phần là surprise, một phần sư nói: con thầy đã để mình xin qua thì sao, tại mình xin 2-3 lần rồi cũng được mà. Thì bữa đó đó là sư nhớ năm 1998, sư đang tập thiền ở một cái trung tâm đó, sư qua sư gặp ngài Kim Điều rồi nè, đúng nè, sư đi về trở lại. Thì sư đi về trở lại và sư chuẩn bị đi về Mỹ đó, thì có một người đó hợp nói sư đó: bây giờ đó, sư ngài hòa thượng Kim Điều đã tới tập với ngài Sư Minh đi về rồi, mà là cái câu chuyện nó đang xảy ra một cách nóng hổi, thì tại sao sư không qua thăm hòa thượng Sư Minh, và nếu mà sư muốn học thiền với ngài hòa thượng Sư Minh thì xin. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thầy của mình vừa mới ở đó tập với ngài hòa thượng Sư Minh đi về rồi, thì bây giờ sư đi qua đi thì sư xin thế nào ngài Sư Minh cũng cho, tại vì sư xin 3-4 lần trước ngài đâu có cho. Ngài cũng nói: tôi không có facility ở đây, chú tăng rất là cực khổ, vân 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 vân. Quý vị biết cái tâm của sư lúc bây giờ là nó ngu chi mà đi. Bên này người ta nói mình tới tuệ giác thứ 10 rồi, qua bên đó lỡ với ông hàm xuống cho rô sao, no way, chứ làm vậy. Quý vị thấy cái tâm tham không? Rồi khi sư qua bên đó, sư qua, khi mà sư qua tới nơi rồi đó, thì là một cái người mà đưa sư đi ấy, là một cái bà thông dịch viên, bà rất là giỏi. Và chính cái bà này ấy, là đem một cái cô Việt Nam khác nữa ở bên San Jose, tức là cô Hà đó, bây giờ cô thông dịch ở bên Như Lai Thành Viện, là cô Hà mà cô stuck rất là nhiều về vấn đề mà nặng đầu. Cô tập mà đầu rất là nặng, giống như trường hợp một hành giả hôm nay nói với sư vậy đó. Cô khó chịu, cô bị căng thẳng, bị cô chú tâm nhiều quá, cô căng thẳng, cô giải quyết không được, không có sư nào giúp cô được cái trơn. Thì bà này nói rằng, bây giờ cô đi với tôi đi qua đây, Hòa Thượng Su Minh, Hòa Thượng Su Minh sẽ có một vị đệ tử mới phải là, mới là bắt đầu là cho ngài cho giải thiệt. Tới đó ông đó biết nói thế này, có thể giúp được. Thì đi gặp Su Dinh đó, biểu cô Hà đi gặp Su Dinh, thì cô Hà tới nơi, cô Hà gặp Su Dinh, impressed vô cùng, rất là thích phương pháp của Su Dinh nói. Mới nói với sư ra, thôi bây giờ nếu mà sư muốn học với ngài Hòa Thượng Su Minh đó, thì đây là cái good opportunity. Thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Tiều mới rời thiền viện Su Minh, sư tới đi sư đại lễ ngài rồi sư xin vô học, sư không chịu. Lúc đó người ta cho mình học mình không chịu, lúc đó mình thấy là có thể học được rồi. Nói dạ gì vậy, mà tới nhà mà tới tuổi giác thứ 10 rồi lợi với ông Hà mình xuống cho rô sao. Cái rồi cái cuối cùng cái sư đi qua, lúc bây giờ sư nhớ đi, lúc bây giờ là có một Singapore, sư nữa là hai vị kia nữa, sư không nhớ là người sư nào, sư đoán rằng là lúc bây giờ là hai ông đó là cùng là người Singapore, là người Mã Lai nữa, bốn vị đó. À, có một ông Mã Lai, còn cái ông thứ tư sư quên, không biết ông nào đó. Bốn vị, ông Singapore dập đi, việc Singapore ông nói được tiếng Govinda đó, ông nói được tiếng Miến Điện. Thì khi tới nơi á, là ngài Hòa Thượng Su Minh chỉ giải thích rất là sơ sơ thôi. Tụi này vô đặt lệ ngài, xong xuôi rồi ngài hỏi từ đâu tới, thì ra giới thiệu đó là trò của ngài Kim Triều, ngài rất là hoan nghênh vui vẻ. Và trong cái buổi mà nói chuyện đó, ngài giải thích tất cả những thắc mắc rồi đó, sư không có hiểu cái gì hết. Thú thật của quý vị, ngài nói sao sư nghe. Thế này, sư nhớ một cái câu hỏi ngài giải thích sư không đồng ý, mà sư không hiểu tại sao. Sư nói cho bạch ngài, con ngồi thiền nó còn nhiệt như thế này, còn nhiệt giống như bị ngài là bị, ta nói con là bị ma ám, con nhiệt ghê lắm ngài. Ngài hỏi ngài bị ngồi cho ngài qua rồi nhiệt như thế nào. Thì sư ngồi đó quý vị, cái bông đít của sư á, phòng xẹp nó tự nhiên vậy, sư lắc thêm giống như muốn bùng vậy đó. Ôi cha trời ơi, lắc thì đít nó mọc lên, dọc lên nó thả xuống. Sư ngồi trong này nó đẩy sư ra tới ngoài kia, đẩy lại tới cái bông lông đít mình, đẩy tới vậy. Mà thường nói trong này có một cái tác ý mà sư không để ý. Trời ơi, con có tác ý gì đâu, tác ý là muốn, con có muốn gì đâu, trời ơi nó thả con đau muốn chết rồi, con có muốn gì đâu. Tác ý intention thì nói là muốn phải không. Và trong nó có tác ý. Phải mất gần 4 năm trời sư tập xong sư mới hiểu cái câu này nói. Lúc đó sư không hiểu. Nhưng mà thôi, anyway, mình tới rồi thì cũng phải đi cho hết đường thôi à. Người ta mới dẫn sư qua ông thầy U Dìn. Ôi chắc bằng tè hơn được quý vị. Sư qua cái sư hỏi ông sư nói nè, tại sao mà thưa sư, mà tại sao mà mình phải cần labeling tức là mình niệm á, phòng A, dẹp A, mặt bước đái bước như vậy đó. Mà tại sao ở đây sư không dạy cái đó, ở đây cái phương pháp này không có thấy nói phòng A, dẹp A, không có nói gì hết trơn. Sư nhớ là bữa đó là cái bà mà thông dịch bằng người gì đó, sư ngồi đây mặc cái áo, đưa cái cánh tay ra, ông thầy của dìn ngồi bên này. Quý vị biết mới hoạt coi xong, ông quốc sư một cái âm liền, búng cái tay mà đây đóng, búng một cái sư té qua, ngã qua bên này. Sư không biết, chớn chớn mặt mềm, sư không biết ông này nói cái gì mà búng mình đau quá, ngủ điên rồi. Hồi nãy là nói chuyện với Hòa Thượng đã không có nhiều chuyện, có điểm nghiệm, mà bây giờ búng mình cái đau quá, ngủ điên rồi. Cái ông ngoại đau không, chúng nó đau muốn chết thì sao không được. Đúng quá, có cần niềm đau à không? Rồi, sẽ chết rồi. Có cần niềm đau à không? Cảm giác đến tức thì, instantly, ông dùng chữ Anh vậy, you don't need to say thế. Ôi trời, lúc đó là sư, hồi nãy là intention, là mình tác ý là mình đã hiểu rồi, bây giờ hút mình cái nữa, cũng sơ lớn mặt mày cũng đâu có hiểu cái gì. Thành ra trời ơi, quý vị biết sao không, năm đó sư là một cực chẳng đạt, mới qua để tập 3 tháng hà qua, thì sao cho trung tâm sư nó buồn bã khiếp. Khi mà qua cái nơi rồi, quý vị, ngào thường nói ông phải đi vô gặp sư U Dinh và trình pháp U Dinh. Cha người là cha, được đi với Hòa Thượng, chấp đi với cái ông này, cá quá bữa trước đã đánh mình cá rồi, Rồi dần từ bữa đó đến giờ nó còn chưa nguôi ngoai. Cái sư vô cái người ta nói rằng là cái sư là cặp thầy Quý Dinh trước, cặp chưa mới chào sơ sơ thôi. Sư vô cái sư người ta nói là thầy Quý Dinh cũng đang ở trong khóc của hòa thượng á. Sư phải lên trên đó sư gặp, gặp cái đại lễ hòa thượng, sư lên đại lễ hòa thượng thấy Quý Dinh. Thì đi vô là quý vị biết hòa thượng đang tiếp khách, mà quý vị biết khách ai là Uy Sô Thích Ca. Hòa thượng Uy Sô Thích Ca đang xuống tới thăm ngài sư. Sư ngài hòa thượng Ujjotika đến thăm ngài hòa thượng Sư Minh, thì sư thấy là hòa thượng Sư Minh xuống dưới đất ngồi, hòa thượng Ujjotika cũng ở dưới đất ngồi, thầy Uy Dịch thì ngồi lót ốc phía sau. Sư chạy tới sư rời đi không có tay một cái nữa, ông lót làm cái gì nữa, trời ơi tức ơi là tức, hai đằng rồi đấy. Rồi tới phiên mà đến khi là sư vô sư coi cái chương trình đó, nói 4 giờ mới trình pháp, tới ăn cơm xong 12 giờ sư bỏ mùng bỏ màn, sư nằm sư ngủ thoải mái, hãy chắc buổi trưa mà giờ đó không ai đánh đập với sư, buồn à, buồn là buồn ngủ á. Rồi nghe cửa gõ tắc 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 tắc, ông đứng ngoài ông đưa tay xong á, bỏ mùng xuống đi trình pháp hả, đi gì giờ này, 12 giờ là giờ chương trình trình pháp. Sư đang nói ra mắt nhắm mắt mở thì chạy ra, sư nói không không, tôi nghe nói tới 4 giờ mới trình pháp. Ông nói không không, giờ này là giờ trình pháp, không có 4 giờ gì đâu, bây giờ ra trình pháp ngay bây giờ. Thì sư cục thôi cuốn mùng đổi trơn rồi mặc y mặc đồ ra trình pháp. Ra đâu, ông ra ông đứng ngoài hành lang á, chờ mình. Cũng nói sư dạy mùng rồi xong chưa, giờ vào rồi trình pháp ngay phòng này. Mà trong phòng nó có gì, có chiếc chiếu không, không có giường, có đồ gì trơn. Khi ông thấy sư để chiếc chiếu đó có sẵn cái gối mình mới ngủ dậy, ông lên cái giường, ông nằm gối, ông gác cái chân giò hai giò vậy, nó thôi trình pháp đi. Ơ trời ơi, coi trình pháp gì kia vậy nè. Sư ở bên ngài Upandita là ngài Upandita ngồi đàng hoàng, thì thấy có gì chả không, hôm nay ông nằm lăn qua lăn về, lăn qua lăn về lâu lâu, túc tít túc tít. Trời ơi, mất cảm tình ơi là mất cảm tình. Chán ơi là chán, sư chán nào quá được. Cái ông nói sư, ông nói là hôm sáng hôm nay đó, hai ngày hôm nay tôi observe sư, tôi để ý sư rất là nhiều. Tại vì họ thường báo cho tôi biết là sư có problem, có vấn đề trong khi mà sư. Tôi quan sát tôi thấy sư rất là căng thẳng, sư tập 100 năm rồi sư cũng không có giác ngộ, mà sư có ngộ thì chắc là ngộ độc thôi, chứ sư không có ngộ gì được hết. 100 năm rồi sư cũng không hành thiền, đâu sư cũng không kinh nghiệm gì hết. Sư hỏi tại sao như vậy, sư rất là căng thẳng trong khi sư đi mà sư ngồi, thời quá sư theo rất đúng răng rắc. Tôi xuống giờ nào là giờ đi là sư có mặt, mà giờ ngồi là sư có mặt, mà sư đi sư làm rất là điều đặc. Nhưng mà tôi biết rằng sư là desperate, tức là vô phương cứu chữa, khổ cái lắm, sư phải giải quyết cái vấn đề của sư. Cho còn tôi cũng biết, tôi biết họ thường biết tôi dài thì tôi dài vậy thôi, cho còn nghĩ cái trường hợp của sư rất là khó xử đấy. Bởi vì sư lớn hạ hơn tôi, sư tập cái phương pháp này gần cả 13-14 năm rồi, tôi biết làm sao giúp sư. Trời, sư người là từ thấp từ cao mà đi xuống dần. Cái sư nói thôi bây giờ tôi qua đây rồi thì sư hoan hỷ, sư giúp tôi chắc tôi cũng biết làm sao. Bây giờ sư chỉ sao tôi làm vậy, lúc đó mình sẽ nghe trong ready để mình accept tất cả information ông cho mình. Còn lúc đầu tâm rất là ngạc mà. Mình lớn hạ với ông, mình tập thiền đã mấy năm trời rồi, mình đã cùng hệ thống ma si chứ đâu phải không, quý vị biết bằng đạo rất nhiều. Mình accumulate trong này, giải ngộ, quan thác. Giống như mấy ông thiền sư mà zen, quấn ầm để tiêu bằng đạo của mình. Mà lúc bây giờ mình về không được rồi, nhập hà ở đâu rồi, mùa mưa tầm tạc. Đi về biển không được nữa. Mỗi ngày đối xử mình tàn tệ và khủng khiếp. Không có một dụng. Sau này sư biết rằng các vị khác ở người Myanmar đó 30 mấy hà. Hồi đó sư mới 13 hà chứ mấy. Nhưng vị khác 33 hà cũng đau khổ vì ông như vậy. Rất đại hết. Không bị nào chịu hỏi. Bởi vì ông cứ say forward vậy thôi ạ. Ông nói tôi tới đây là tôi nói cho quý vị là tôi nói pháp bảo, tôi không có nói chuyện hà nào. Và thường nói tôi rằng sư phải tới đây và sư hiếp những cái gì mà sư tập được cái gì là sư phạm dạy cho mấy vị này. Các vị đó lên trình pháp với ngài hòa thượng nói rằng ôi hòa thượng ơi, ông này như vậy như kia. Hòa thượng nói rằng người ta rất là nhỏ hà nhưng mà pháp hành người ta rất cao, ông này ông đã thực tập cả được mấy năm rồi chờ rồi. Bây giờ quý vị, nếu mà quý vị trust tôi, quý vị tin tưởng tôi và quý vị tới đây tập với tôi là phải đi trình pháp với sư đó. Còn tôi già cả là tôi không cho trình pháp. Như vậy thì quý vị, phương pháp này là phương pháp ngài thường quý vị học trước, còn sư có biết đâu. Ngài học trước, nhưng mà rồi sau này đó là ngài, bởi vì có lẽ là sư đoán là ngài tập cái phương pháp mình thân quen rồi, Do đó lâu lâu ngài tới ngài hỏi sư một vài cái trao đổi về vấn đề niệm tâm, nhưng mà thật ra thì con đường của ngài đã đi như vậy thôi. Vì vậy không sư trong khi mà học cái phương pháp này đó, hoàn toàn thay đổi cái cách thức sự tập. Là bởi vì sao? Vì 3 năm trời sư tập phương pháp kia gần như là không có đúng với cái character của sư, cái bản chất, cái nature của sư nó không hợp với cái pháp đó, vì nó quá căng thẳng. Tất cả vô ngồi bị chú tâm mà đã kêu sư làm tới nơi tới chốn luôn. Do đó nó càng ngày nó càng tệ hại. Vì vậy khi mà sư được bước qua cái này rồi thì sư nói cái này nó hợp với sư thôi, chứ sư có ra nào cái nào đúng cái nào sai hết. Vì vậy sáng hôm nay khi anh chị em nói, sư chỉ nói rằng mỗi người của mình nó có một cái căn cơ khác nhau và có duyên với một vị thầy khác nhau. Vì vậy nếu mà quý vị tập và quý càng cảm thấy vui vẻ hài lòng với ngài kiên trình tiếp tục, đừng có thay đổi gì hết. Quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị cảm thấy happy tiếp tục đi. Và bây giờ nếu mà quý vị thích pháp trầm tâm thì go ahead, chứ biết làm sao đấy. Mỗi người có một cái căn cơ, mỗi người có một cái nhân duyên thôi, chứ không ai, không có phương pháp nào hay hơn phương pháp nào. Nhưng mà tất cả các vị đều đồng ý rằng pháp hành tứ niệm xứ, tứ là 4, thì phải biết thân thọ tâm pháp, cho có thể nào biết thân không, biết thọ không, biết tâm không được. Đúng ra phương pháp này đâu phải tâm, phương pháp này dạy cho mình rằng có 4 cái luôn, nhưng mà ta chú ý rất nhiều về tâm, chứ không phải đây là phương pháp nói về tâm. Nếu mình nói về tâm không thì thân về thọ đâu, thân về thọ mới có chứ. Nhưng mà phương pháp này nói rằng hệ các bạn để ý tới tâm thì các bạn sẽ thấy được luôn cả đối tượng nữa. Lấy ví dụ bây giờ sư nói quý vị ngồi yên, quý vị qua thì quý vị có nghe tiếng động không? Nghe tiếng động tức là biết âm thanh, biết phải biết cái gì chứ, không sao biết cái khơi sao được cả. Thì tự nhiên quý vị thấy cái tâm của mình đang biết và tự nhiên nó có một cái đối tượng. Thì nếu mà mình không biết tâm thì mình không có thể nào hiểu được một cái này. Vì vậy sư nói rằng phương pháp của sư mà hướng dẫn quý vị nó rất là abstract, nó rất là trừu tượng, và nó đòi hỏi mình một cái thời gian thực tập và một cái information rất là nhiều cho quý vị, quý vị mới nắm bắt được. Sáng hôm nay đó có một vị đến gặp sư và nói rằng là đã tập thiền rất là nhiều và vì cái vấn đề mà nặng, nó kẹt rất là nhiều, nặng cái đầu, cái nặng cái thân bị sư về rồi. Và sư chỉ nói, chỉ biết nhớ sư nói một câu rằng là wait and watch, nghĩa là chờ đợi rồi ghi nhận. Thì cái cô này bảo tôi nghe như vậy bây giờ tôi thấy rất là đỡ. Quý vị nghe một cái điều còn khác ở bên trường hợp xuống đi năm 1900, năm 2009 y hệt như cái trường hợp mà vừa trình bày, nhưng mà tại vì không có ai gọi sư hết, do đó sư không biết làm sao mà sư tin. Trong khi một quý vị tới quý vị trình pháp thì làm sư nhớ lại những cái bài pháp mà trình bày trước. Đây bây giờ mình sẽ đặt cái bài này cho quý vị nghe và phải lấy cái một tiếng này để bên này lượt bên này các bạn thấy. Nè, quý vị nghe cái câu này của trình bày. Thưa sư, con ngồi thiền đầu con rất căng và co rút, đầu rất căng và thân con nó co rút. Cái vị hành giả tháng nay trình pháp là nó chỉ đầu căng đầu nặng thôi, còn cái bàn này, cái đầu con đã căng rồi, cái thân con nó co rút. Con thư giãn một đôi khi dịu bớt, đôi khi nó không dịu bớt. Bây giờ con biết nó căng thẳng là con lấy thư giãn một đôi khi nó dịu, một đôi khi nó không. Khi nó dịu bớt thì con sung sướng vô cùng, mà khi không dịu thì tâm con rất là khổ. Quý vị thấy không? Con đang tạc qua tạc lại. Khi nó căng thẳng quá, con nhắc con thư giãn thì tới một lúc nào đó tự nhiên nó thư giãn nó dịu bớt thì con cảm thấy rất là sung sướng. Và đôi khi nó không dịu bớt, tâm con rất là khổ. Thưa sư, chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi mà con không biết làm sao mà gỡ cho được. Quá lâu rồi, mà lâu bao nhiêu là quý vị nghe này. Nói với sư ví dụ rằng, thưa sư, hơn 10 năm trước con ngồi thiền đầu của con và thân của con đã bị như thế này. 10 năm trước, năm 2009, 10 năm trước đó, tập thiền với ai không biết, 89 chẳng hạn, thì đã bị đầu căng rồi, thân con rút rồi. Con tập cách niệm xuyên thấu, người ta chỉ cho con niệm xuyên thấu với hy vọng rằng xuyên thấu đi, xuyên qua rồi nó sẽ hết, mà giờ nó không qua, nó không hết, mà nó càng ngày càng nặng nữa. Sư cũng không biết cái cách xuyên thấu là sao được, chứ không tức là có lẽ là mình cứ là trong cái đau mà mình nhào vô đó, rồi đến khi mà nó xuyên qua rồi thì hết đau, thì có cách nói như vậy đấy. Bây giờ sau khi mà cô này có trình bày như vậy, bây giờ nghe cái miệng anh sư nói. Đầu căng thẳng tại vì hành giả ráng quá và sự nghiệp quá nhiều sự, tức là không thư giãn ngồi yên và quan sát, mình không wait and watch, mình reach out, tức là mình nhảy ra, mình chụp đối tượng, và mình dùng hết sức để mình nắm bắt đối tượng. Đó là cái cách mà mình đưa ra. Có ngày hôm qua có một cái chú đây là chú Phú, bây giờ chú có mặt đây, chú nói chú làm rồi. Thì đối tượng đó là đại năng, chung đối tượng bắt mình giết cho được, quyết định là gần như là mình quên hết tất cả những chuyện xung quanh. Đầu căng thẳng tại do hành giả đã quá sử dụng quá nhiều sức. Hành giả có thói quen ngồi thiền mắt nhắm lưng thẳng, chú tâm vào đề mục quá nhiều. Bây giờ chỉ cần ngồi xếp bằng nhắm mắt là đầu căng thẳng và bị búng như ai lấy sợi dây mà siết ra rồi. Ông nói này, bây giờ đó cô đó không cần làm gì đó, chỉ cần ngồi nhắm mắt là một chuyện, lưng thẳng lên, chú tâm vào trong đề mục là cái đầu nó siết mình giống như là cái bọn cái cô này. Cái đã thoát quen rồi. Nhiều người cạc thò vậy, nó ngồi cạc thò đau khó chịu, nó đại đi ra. Ông hỏi, bây giờ cô có bị không? Cô này cô bất chết rồi. Bây giờ cô có bị nó khó chịu không? Dạ không. Khi nào nó khó chịu? Khi nào con bắt đầu xếp bàn, con nhắm mắt, con bắt đầu tâm. Cái cạc thò tới rồi làm sức mình. Quý vị thấy tâm nó có thói quen không? Thế còn thế, cần nhắm mắt. Mình ngồi xếp bàn, con bắt được hành kia. Là bao nhiêu cái sự khó khăn mình giúp dụng cho tôi. Vì vậy ông nói là, đừng có nghĩ năng thanh thêm. Đừng có nghĩ, đừng có cần nhắm mắt. Cứ mở mắt ra là để tìm những cái thói quen này. Thói quen xấu này đây. Hành giả có thói quen là ngồi thiền thì nhắm mắt lưng thẳng, chú tâm vào địa mục làm quá lâu rồi. Bây giờ chỉ cần ngồi xếp bàn mắt nhắm là đầu căng thẳng cứng như ai lấy dây siết ăn rồi. Thói quen đã có từ lâu nên hiện nhắm mắt là tâm chú hết vào đối tượng. Khi nhắm mắt là ngồi yên là tâm mình chú vào đối tượng. Tối đối tượng làm cho tâm căng thẳng đưa đến đầu và thân căng cứng. Nhắm mắt là automatic chạy vô trong đối tượng và nó chú vào đó. Và nó, khi mà nó chú vô nhiều thì tâm cái căng cứng căng thẳng đưa đến cái trạng thái là cái đầu cái thân căng cứng theo. Do đó thầy bỏ thói quen bằng cách mở mắt ra. Đó là lý do tại sao đôi khi sư dạy quý vị thôi mở mắt ra đi, đừng nhắm mắt. Bình thường tâm bắt được đối tượng rất dễ dàng nên bạn không cần dùng sức, không ra không cần ráng gì hết, nó được bật nhận được đêm. Trong nói ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị nghe tiếng sư nói thì quý vị thấy cái tiếng động nó tới một cách tự nhiên, quý vị đâu có ráng, quý vị bật nghe được. Mình làm sinh kia là mình nghe tiếng nó lạnh nó nóng gì cái gì nó kêu đó. Mình đâu có ráng gì đâu, hoàn toàn không ráng gì đâu mà mình có bật được đêm. Bình thường tâm bắt được đề mục rất dễ dàng, không cần ráng, không cần chú gì hết. Khi ngồi thư giãn nhẹ nhàng quan sát chính mình, tức là xem lại chính mình, từ từ hành giả sẽ nhận ra các đối tượng một cách tự nhiên. Đừng có cần bắt đối tượng hết, cứ ngồi yên quan thì sao, tự nhiên đối tượng nó tới cho mình. Nếu thiền mà thấy căng thẳng thì phải hiện ra cái trạng thái tâm này, lúc này nó muốn cái gì này, hoặc giả nó muốn hoặc giả nó không muốn, do đó tâm mình phải căng thẳng. Thưa sư, hồi trước con chú vào cái nằm, con ưa niệm xuyên thấu. Bây giờ đang ngồi đây nói chuyện với sư, mắt con mở, con vẫn cảm nghe đầu con căng, không con cứng. Bởi vì sao? Hồi trước là con ưa niệm xuyên thấu đó, thì nó hơi cứng cứng là con chú vào đó, chú vào đó niệm, vào đó niệm được cho nó xuyên qua luôn. Thì hy vọng xuyên qua thì tự nhiên nó hết, thì gọi là xuyên thấu. Rồi rồi, vấn đề là ở đây, cảm giác căng nặng đã có từ lâu do tại chú tâm quá nhiều. Tâm không ưa sự căng thẳng này nên tìm ngoài cách để dứt điểm, ghét biết điểm xuyên thấu để thấy dịp dịu. Trong cái thái độ niệm xuyên thấu là cái thái độ không chân chắc. Mình niệm xuyên thấu không phải để mình tu, mà mình muốn cái căng thẳng nó đi. Kiểu nó không có bỏ tâm sân không, mình muốn tu hành gì hết, mình muốn ghét biết mà ghét biết thì là thật sự. Vì từ lâu tâm không chịu, không chấp nhận cảm giác nặng này, tâm cứ nghĩ về căng thẳng và nặng, và bây giờ nó trở thành ảo giác. Khi mà tâm nó không chịu một cái cảm giác nào đó rồi đó, thì mới hơi sơ sơ một cái là bắt đầu nó bắt rồi nặng nặng rồi. Thì cái nặng không có thiệt, nó chỉ là ảo giác mà thôi. Và bởi vì sao nó đã thói quen quá lâu rồi. Quý vị biết có một lần sư đi tập thiền bên thiền viện Su Minh, có một cái anh đang người Singapore. Anh này anh tên, sư còn nhớ cái tên anh là Joseph. Mà quý vị biết khi mà anh ngồi thiền ha, anh phải để trước mặt cái tô của mình, cái tô là cái tô thở. Ngồi thiền xong rồi là đứt bụng ra đầy tô, cũng khuyết điểm. Bây giờ sư hỏi thầy có gì gì cho what happened, tại sao vậy, tại sao mà ông này một chuyện mà đụng mũi nó ra luôn cả tôi vậy? Thì thầy có nói ông này có cái thói quen là hiện khi nào mà trời lạnh thì ông sụp mũi, thì cái chuyện trời lạnh sụp mũi, trời lạnh thì nó sụp mũi không, mà cái ông này đó, người trời lạnh thì người ta sụp một chút xíu, còn ông này trời lạnh thì nó đổ ra liền, nước mũi nó sụp ra rất là nhiều. Mà ông nói rằng hệ khi nào mà trời lạnh thì nó có một cái cảm giác nó ngứa trên này, trời lạnh nó có cảm giác nó ngứa trên này thì tự nhiên mũi nó sụp ra, ít mũi nó chảy ra. Do đó hệ trời hơi lạnh lạnh nó mới cái cảm thế nào ngứa là ngứa thiệt là ít mũi nó chảy ra. Quý vị thấy không, nó trở thành ảo giác, nó không có thiệt nhưng mà cái tâm mình nó tưởng và nó tạo ra. Hệ trời lạnh thì cứ lùng nó ngứa thì ít mũi chảy ra, nó bắt đầu như vậy là đúng rồi đấy nè. Nhưng mà bây giờ nó trở thành ảo giác, hơi mới hơi lạnh lạnh chút cái chạm trời lạnh rồi hả, trời lạnh rồi thì chắc là thế nào ngứa, ông ngồi thì cũng nghĩ như vậy ngứa thiệt, mà hay mà ngứa, nó ngứa thì nó buồn nó chạy ra, mà khi nó chạy ra thì ông không có thích, vì ông không thích do nó chạy càng nhiều. Cuộc đời là vậy, quý vị, cái chiều mình thích mình ưa để ý lắm, bước vô phòng thấy cái bà nào mình không ưa là thấy do mặt bà là thấy không biết quỷ thần gì, cái nghiệp chướng gì mà đi đâu gặp cái bà nội này trên. Thật ra nó cũng phải, người ta đâu có ở đó mà mình không cưa cho nó là cưa nó cũng giận, mà nói nó cũng giận, có thì phải ghét cho làm sao, thương mà mình cực để ý ha, mà ghét mình cũng để ý, vì cái này mình ghét quá do đó mình để ý, càng để ý nó làm càng nặng. Thì quý vị thấy đây là những cái phần thông tin, những information giúp cho mình hiểu cái vấn đề tại sao và sự chỉ cần nó rất là lớn. Rồi bây giờ con nên nghe tiếp không nói được chuyện khác. Bây giờ anh phải làm cái gì đây? Bây giờ cô phải làm cái gì? Lơ nó đi, đừng để ý, chỉ căng cũng sẽ mất của nó. Kể nó, lơ đi. Nó có mặt vì tâm mình không thích nên cứ nhớ và để ý cho nó mà. Bây giờ cái bà kia là ngồi lơ đi, đừng có để ý thì tự nhiên không thương ghét. Bà cười kể bà nhắn kể bà nói kể bà. Chắc khi mình đã ghét rồi, bà làm cái gì mình cũng ghét hết. Ồ kìa, khi thương thì thương cả đường đi đổi về, khi ghét thì ghét cả công ty họ hàng, có câu gì đó xin biết cái gì nói cho con đó. Khi thương thì
thương, khi giáo cũng tròn, ghét cái bộ cũng mấy.
Không phải câu đó, trời ơi, ta nói câu khác mà. Vậy là phải không? Họ nói là khi thương mà đường xa mình thương mà, khi ghét thì ghét luôn hết công ty họ hàng, á tới gần người đó ghét hơn hơn.
Ghét ghét cả công ty họ.
À, khi thương thương cả công ty, mà khi ghét cả công ty họ, quý vị thấy dễ sợ, tâm nó không khiếp như vậy. Bây giờ ta đi lờ đi thì cảm giác khó chịu này chứ. Tuy nhiên, tôi nhắc rằng cô phải tập rất lâu để bỏ một thói quen đã không tục mấy chục năm. Tôi chỉ nói cách thôi, chẳng tập lâu lắm để tôi phải chơi. Hồi trước, hành giả quan sát đối tượng, nhưng bên trong tâm sân vụt ngầm, quan sát đối tượng, tâm sân muốn, không muốn đối tượng này, không muốn cái nào. Bây giờ nhớ lại đối tượng là sân cái linh này. Nó chưa có xảy ra được mà mình nhớ tới cái nặng nặng này, mình ngồi vô và hơi nặng nặng, mình bức vô chân này. Mà càng bức thì nó càng sân, nó càng nặng. Điều tôi muốn nhắc hành giả là cảm giác này không thiệt, do tâm tạo ra. Nếu thiệt thì bạn sẽ thấy rằng đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống được thế nào. Ngồi chỉ có ngồi thiền mới nặng. Còn ăn không tịch bơ là cô này. Hoặc nặng, có nặng gì đâu. Không chút nặng, khóc. Chỉ có một thiền nặng thôi. Như vậy thì là nếu mà nặng thiền thì tại sao bây giờ này? Tại vì bà ấm xuống gì chứ xuống máy. Có thấy bà ngồi ăn không? Khi lại hỏi có thể bà nặng không? Bà nó không nặng gì đâu, tôi thấy bà ăn không thấy nặng gì đâu. Ăn ngon cũng chết mà nặng gì. Như vậy thì cái cảm giác này không có thiền. Cảm giác này nó chỉ là ảo giác thôi. Nếu mà thiền là mình đi đâu mình thấy hết rồi. Thưa trang chấp, thiền sinh nói rằng với các thầy rằng tôi không thấy cảm giác khó chịu này lúc tôi đi kinh hành, ăn uống, trò chuyện với bạn bè. Cô thấy không thích gì hết. Hỏi cô thì cô tới một thằng, cô nói với thầy, nói tôi không có cảm giác gì hết, thoải mái, chỉ có khi ngồi. Hành giả, tức là cô này nhớ đừng cố làm một cái gì như thư giãn để bớt nặng. Trong khi nào mình ráng thư giãn hoặc mình niềm tâm khó chịu để có tâm chấp nhận, chỉ ngồi yên quan sát tự nhiên những gì xảy ra, chờ đợi quan sát. Cũng nói tại
cái giờ mình cũng làm cái gì cũng đừng có làm được. Thư giãn để cho nó dễ chịu, rồi mình niệm tâm khó chịu để cho tâm nó bớt bức xúc, tâm chấp nhận không nó đừng cần làm cái đó. Càng làm bao nhiêu là cái tâm tham không nhận đấy, dễ nhiên cứ việc ngồi kia, cái gì tới mình biết, cái gì tới thôi thì chịu. Đừng có nghĩ mình đang thiền gì trên ngồi cho thoải mái gì. Thế, xong. Rồi bài này coi như xong. Quý vị có nghe bài hát được không hay là đủ rồi?
À.
Thưa sư, qua Myanmar tập thiền có một điều con thấy rất khó chịu, đó là bên này người ta ở lớn quá. Mấy sư thoải mái ăn xong rồi cái trên bàn luôn, mấy bà cũng nghe ồ chẳng như Việt Nam đã bực bội thế này. Cái thứ nhất là ở, cái thứ hai là đi sư nói bà con vừa trên thiền, sư nghe trên thiền đường của mấy bên đường là mấy bà làm thoải mái bùng 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 thì xúc nhân thanh vậy đấy. Con thấy khó chịu quá một khi người ta ở lớn. Chắc có lẽ anh này nói cái đó rồi đây, nhưng mà cô này cố gắng suy nghĩ về lời Phật dạy, trong nghe thì có nghe, trong cái thấy thì có thấy, thì con cảm thấy tâm nó dịu xuống. Con nhắc con rằng ô Đức Phật nói rằng trong nghe thì có nghe thôi, kể nó nghe nghe thôi, và trong cái thấy thì có thấy. Khi con nhắc tâm con như vậy thì con cảm thấy nó dịu chịu. Thầy trả lời: hệ bạn nhớ một điều, càng không ưa thì sẽ nghe nó thường xuyên hơn. Đúng ra mình chỉ nghe bình thường như những chuyện khác, nhưng vì tâm đã nhắc sẵn, do đó mình có cảm giác như mình cứ nghe hoài. Ông hỏi cô đó, cô nghe mấy lần? Cô nói cái bà nó bảo ở ít nhất cũng 3-4 lần. Không kể, nó không có 3-4 lần. Nếu mình nói 3-4 lần đó là mình đã tục đế. Và hiện ra tiếng ở cái tâm nghe mà thay đổi từng giờ từng phút. Do đó cứ một lần là lần nghe rồi sân hờn là gì có thế thôi, chứ không có 3-4 lần thôi. Nhưng mà bởi vì cái tâm sân của mình, do đó mình kết nối tất cả những lần nghe đó và nó diễn theo thực tế rằng mình đã nghe 3-4 lần. Đó là lý do tại sao quý vị ngồi, quý vị thiền nào, vì nó diễn theo thực tế. Ví dụ như mình không ưa ra cái ông này, cái bà này, cái người này làm cái chuyện vô lý ngu sụp rồi vậy, nó cứ nói cái này hoài, nhưng cái tư tưởng đó, tức là những cái khái niệm tục đế nó làm cho mình sân. Còn mình nói rằng không có ai trong này hết, chỉ là bị điều của tâm sân thôi, hay là bị điều của tâm tham thôi. Họ bây giờ họ mượn tiền của mình, cái cô này cô tiền pháp cũng nói vậy. Con cô đó là cô nghèo, cô khó khăn bên Việt Nam mà con giúp đỡ cô, mà bây giờ con giúp đỡ cô, cô đi cô thấy áo mà lừa, con nói rằng là con vậy con kia nó cũng vu khống đi, rồi cũng con khổ lên. Không có ai đâu, chỉ có thằng tham thôi. Nếu cô hiểu được như vậy, cô mới khổ lắm. Còn cứ đem cái con này, con cô này, bà này, cô thằng bà này rất là đau. Vậy quan sát được đến, đem tôi ta, đem người này, cái cô này rất là đau. Còn nói rằng, bây giờ họ lấy tiền của mình rồi, và bây giờ họ đối xử với mình tàn tiền như vậy, cái này tâm tham tâm sân. Mà họ có tâm tham tâm sân, mình cũng có tâm tham tâm sân. Không có ai đâu này hết trơn. Mình nói cái này suy nhớ cái câu chuyện của ngài Sung Lung Sai Đô, chưa có lâu chưa có để câu chuyện này cho quý vị nghe. Sung Lung Sai Đô là một cái vị hòa thượng rất là nổi tiếng ở bên Myanmar, người ta nói ngài A La Hán. Thì buổi sáng ngài thường dẫn hai đoàn tu tăng đi vô trong làng để thắp thỉnh. Thì hôm đó ngài cũng làm như vậy, và khi mà vô tới nơi làng rồi, người ta đánh chuông thì dân làng ra một sắc hàng chặt sẵn sàng ready chuẩn bị để ngài đáp tu tăng. Thì bữa đó có hai cái bà kia là bà không có nghe chuông mà đồng ý cho mà chửi. Và chửi bới rất là hai bên hai bà chửi nhau, đổ xăng nhau. Chửi nhau vô cùng thô tục. Trong công chuyện nói như vậy. Họ thật xuống lưng rồi tức đi. Và khi mà đi như vậy thì có mấy cái chú đi xung quanh chú phát. Theo thùng mình theo đồ để chú đánh. Chú ấy bánh rồi. Chứ tăng chỉ lấy cơm trong bát thôi. Khi nào mà cơm đầy thì đổ lại trong cái giỏ. Giỏ lớn lớn. Chú ấy là đồ ăn rồi đồ mà cho thêm rồi cái chú là lo hết chứ tăng thì ăn cơm. Thì khi mà đi tới gần hai bà này rồi, hai bà cũng thấy mấy sư tới vẫn tiếp tục chửi như thường. Thì hòa thượng xong luôn kêu cái chú chỉ dạy: chú ơi chú có chú là gì để đem cho hai cái bà này uống cho bà thuyết pháp hay quá, bà thuyết pháp quá hay. Cái người ta mới hỏi ngài và bạch ngài một cái người hai cái người chửi nhau một cách tàn tệ như vậy tục tiễu đi bộ tập thanh chưa? Đây là một cái bằng chứng cho thấy quý vị khác, khi mình nổi sang lên là mình như thế, mình bất kể, không còn cha còn mẹ còn anh còn em còn sư còn xã còn cái thứ gì ở trên, nó trừ tên là cái chỗ bài cho cái hình ảnh rất sống động về cái tâm sân. Do đó tôi nói đem cái chuối tới cho bạn, khi ông chỉ dặn lọc vào đem cái chuối, bà dòm được lại là thấy đấm đá sư đứng sau lưng là hết một cái kia bà bỏ ra. Thì quý vị thấy thì mà mình quan sát chân đế tức là mình thấy thiện lạc của tôi là vui vẻ cũng không dám chú cho. Còn các người khác thì nói chư tăng đi ngang qua mà nghiêm trang nghiêm túc như vậy, một cái bà này không biết mà đứng ra mà chửi bới các thô tục như thế, cái này là tội 10 tầng địa ngục vân 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 thấy quý vị. Thì quý vị thấy hai cái thái độ của hoàn toàn khác nhau rồi. Thế chúng ta đi quan sát cái thế, nhưng mà mình không tu thì làm sao mà mình đi quan sát cái thế? Mình cứ đem tôi ta rồi người này người kia vào trong và mình cứ nói hoa này nó hoài và mình lột sang ngoài nó nung nấu ở trong này ngày nữa đi. Đức Phật nói rằng cái thiền đạo cái lửa bên ngoài nó chỉ đốt cháy mình lâu lâu nó đốt mình rời nó phát tay thôi, còn cái tâm sân và tâm tham nó đốt chúng sanh ngày và đêm không được qua. Nếu mà mình không có chịu dẹp mình sẽ đau khổ như thế. Hệ mà nhớ rằng một điều cái nguyên tắc là khi mình không ưa cái gì mình sẽ nghe nó rất là thường xuyên và mình sẽ thấy người ta rất là thường xuyên, vì vậy sống đời chớ ghét đừng thương với mong thoát khỏi ống vương buộc ràng đó. Sáng nào cũng nhắc quý vị là vậy đó, câu hay quá, sống đời chớ ghét thương ai ta chớ lại gần. Tại vì sao lại gần thương ta rồi gần được cái khổ ha, ghét ai thì đi xa đi cho còn ghét cái trời chát quá, thương khổ mà ghét khổ. Sống đời chớ ghét đừng thương với mong thoát khỏi ống vương buộc ràng, câu hay quá. Thì bắt cái gì đặt ra trong vậy là sự yêu cầu không? Hệ càng không ưa thì càng gặp, hệ càng không ưa thì càng nghe. Vậy nhớ đừng có để tâm ưa nghe. Trước tiên hành giả có thái độ chân chánh nhắc nhở mình rằng ngoài sự xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên đó quý vị nhé. Khi quý vị ngồi thì nhắc quý vị đau chỉ là hiện tượng tự nhiên, nóng lạnh chỉ là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, thì quý vị quen với ý niệm này. Do đó khi đối tượng ấy thì không có bị upset được bộ trang này nữa. Hay hành giả trước tiên phải có thái độ chân chánh, thái độ chân chánh là trí tuệ đó, nhắc rằng ngoài sự xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, thể tự nhiên nature, bản chất của nó rất là tự nhiên. Một cái người phiền hạt thì nó nói nhiều, nó làm những cái chuyện mà ngu xuẩn, cái đó là cái chuyện tự nhiên. Nó làm cái chuyện ngu xuẩn, nó làm chuyện phiền hạt, mình tới mình sân hận một bộ hiện tượng, mình đang phiền hạt nó đấy, mình đang chia tội nó vô lý mà mình phải nó muốn sực mà làm sao nó stupid má, nó stupid thì nó muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì nó làm rồi cái chuyện trời ơi nó khởi thông rồi mình ở đó mình đứng mình nhặt tay mình bực bội mình sân hận thì quý vị có thấy là mình muốn sực không, mình tóc xí đầy dày. Hành giả trước tiên phải có thái độ chân chánh từ nhắc nhở ngoài sự xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên không kiểm soát không theo đúng như mình muốn. Mình muốn nó như vậy, nó không bao giờ như vậy, nó luôn luôn khác. Do đó mình tu để chấp chút gì khi câu chuyện nó xảy ra khác với cái ý. Mình muốn rằng con của mình như vậy, chồng của mình như vậy, nhà của mình như vậy, luôn luôn là giá nó cứ lên hoài, bây giờ nó sụp xuống. Điều nó còn có nửa điều, 500 ngàn, bây giờ nó còn 200. Stock mua đầy, nó mất tùm lum tà la, biết bao nhiêu đau khổ. Mình muốn mà không được. Nhiều ông già và già ở Florida quý vị đổ sữa ở đó. Tại sao mà ông 75 tuổi mà còn đi làm? Tôi chơi stock có khác. Nó cứ chơi bây giờ nó cho cái chó của trong quân bạc đứng đó cứ lượm cái bao bỏ đồ của người ta cùng mấy nhỏ mà nó làm cái xe quý vị thì nó làm rất là gấp mà với ông này thì chồng nó chưa cũng sử dụng. Nhưng mà tôi không có miếng ăn, tôi phải đi làm thôi, tôi chơi stock tôi mất cái chân. Còn có cái ông mà ông làm ông giúp sư đó quý vị, ông làm cắt cỏ đó, ôi ông làm đầu tắt mà tôi bảo nó tương phụ trên. Tại vì sao ông cứ đau cái thằng mỗi lần nó khám nó chỉ chém 400-500 của khi nó lấy đi xa cả ông phải trả của nó nữa mà chân già này đúng không ngàn mấy chồng nó tôi phải làm cật lực để mà tôi trả những cái tiền nào này con sẽ thóc nó trên cái đó thằng con tháng. Nó đi đùm xe người ta lấy xe ông nó đi đùm thề phụ 5 ngàn rồi. Ông nói cái khổ này nó dùng được cái khi mà tôi lấy bà xã tôi được 2 năm thì tôi khám phá rằng thằng em của tôi nó có ngoại tình với bà vợ tôi. Tôi đau khổ quá, tôi không biết làm sao. Anh em này giải quyết nói qua nói lại cuối cùng 5 năm sau tôi mới biết đi gì với nó được, có chuyện gì nó không, hơn là nó không. 5 năm sau tôi mới thấy gì cho được. Khi mà tôi đi gì rồi đó thì nó về nó ở với thằng em tôi được 15 ngày, nó cũng bỏ thằng em tôi luôn. Hai anh em quá hờ luôn. Cái ông đó tuy như vậy, mấy cái ông mà về psychologist bác sĩ tâm thần đó, bác sĩ tâm lý như vậy. Tại vì sao mà cái bà này bây giờ bà phi mà hồi trước là bà là vợ của tôi ấy, thì bà lén lút bà lấy ông này mà bây giờ tôi cho ông thì bà bỏ ông này. Nói khi nào mà người ta làm cái gì mà đá được á, trùng lén mà lén lút người ta thích cái lắm. Mà bây giờ nó hết rồi, hết cái sai được cái thích rồi, cho nó bỏ ra đúng rồi gì nữa. Đơn giản có bao nhiêu rồi. Và quý vị thấy hiện cái chuyện gì mà xảy ra mà không đúng ý mình, ông này cũng càng nổi sân. Mà thế ông càng nổi sân, câu chuyện nó sẽ càng rắc rối. Ông nội sân, ông đi khám bác sĩ, ông bác sĩ biết nói cái gì, ông nội sân. Ông đi nội sân, lan đụng vào cột đèn. Cười chết sân sắc, sự cả ngàn luôn. Thì tôi thấy tâm sân làm cái đau khổ. Mà không giải quyết được nghe, nó gần như là trong cái núi ấy. Không có đi ra được, nó cuốn, nó cuồn cuồn ở trong này. Ông tới là người nào gặp sư lạc, cũng chừa với ông sư. Tôi nói, ông chừa tôi nghe cho cái thằng kia nó đâu có nghe. Có bữa anh sẽ nói thôi, ông đừng tới, để trong tới ông chừa tôi nghe. Còn có ông khác với quý vị cũng kỳ nữa, uống rượu rồi chỉ ke ma túy để con cái nó được cái bú bừng rồi. Rồi tới làm cỏ cho sư, người ta lấy 80 đồng cỏ, ông lấy 20 đồng thôi ông buộc làm. Tôi nói không làm thì trong ta được. Ôi đứng cả tiếng đồng hồ, cái sân của mình nó cắt phải chừng 3 tiếng là xong, mà mất tới 10 tiếng luôn, là tại 3 tiếng em đứng chừa thằng con cũng phải trong nghe kỳ kìa thằng đó, thằng nó sinh bệnh cũng chết rồi. Thôi bố còn thôi đi chỗ khác để cho rồi tôi nghe chuyện ông tôi cũng chết rồi. Tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, tiếng đồng là đối tượng vì tâm của chúng ta nhận biết được. Khi có tiếng đồng lộ tai tốt là mình nghe, có chi là vấn đề đâu. Tại sao mình tư duy như vậy? Một cái bà kia đi đùng 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 đùng, ta đang làm tiền đi đùng 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 đùng, mà tiếng đồng lộ tai mình tốt, có tiếng đồng mình lộ tai mình chưa có biết nè, có tiếng đồng tâm mình sáng suốt, chứ còn gật ga vậy sao mình nghe được cái gì? Có tiếng đồng tâm mình có sự hay biết, ta mình còn tốt mình nghe. Tại sao vấn đề ở đâu các bạn? Tiếng đồng xấu hay tốt, thiền hay bất thiền, bạn trả lời cho tôi nghe thì giờ thưa thầy là không xấu không tốt mà đúng đấy. Nhưng nếu có ai mà làm được bạn kinh tai nhất tóc thì bạn tính sao đây? Nếu mà lên trên thiền đường mà mấy bà miên ma bà bịch thì quý vị tính sao đây? Và cái đó là được rồi, thấy không? Tiếng đồng vừa mới nói vậy không xấu không tốt mà lên trên tìm đường nghe ta ở tới ít lần bực bội mình sân hận mình khó chịu. Vậy thì ở đâu mình gọi là tiếng đồng chỉ là tiếng đồng? Vì vậy cái chuyện nói rằng tiếng đồng chỉ là đối tượng, tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, mình chỉ mới nhắc mình thôi cho còn mình chưa biết, chưa biết thật sự tiếng đồng chỉ là tiếng đồng. Đau được thế xấu có là thế nào? Xấu hay tốt? Giờ thưa thầy không xấu không tốt, có thành thì có đau thôi. Nhưng cảm giác vừa lòng đau nhức nhức ngoại nhục cũng chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà chúng ta đồng quá, chúng ta nói rằng thấy đau quá chịu quá, còn cảm giác là gì dù mình muốn hợp thu cho nó. Bây giờ vì vậy cho nên phiền nặng nó sẽ lên bởi vì nó cái này tốt, cái này xấu. Vì vậy cái tâm sát của nó mà thằng ta có gì xấu, có gì tốt đâu. Nếu mình hiểu được như vậy và mình nhìn cái vấn đề một cách chân thật thì thấy ở đời này có cái gì tốt, cái gì xấu hết trơn. Nói cho cùng thì công chuyện gì nó xảy ra mình phải có tâm cách này thôi. Đó hồi trước ai nói là mua cái nhà là xấu phải không vậy? Không, mua cái nhà mà bán lại có lời có chừng hay. Đó một cái anh Phật tử đang tới đây gặp sư và kể anh nói mua cái nhà ta, mua cái building 350 ngàn, không biết như 2 năm trước khi mà cái vụ mà khủng hoảng kinh tế bán lại được cả triệu luôn. Mà nó trời ơi cái phút tôi nhiều quá, tôi bán trong 2 năm sau cái là kinh tế nó sụp đổ. Ai nói chuyện đi mua nhà là xấu đâu? Ăn nhà có cái tên bây giờ thế nào mà nhà rất là xấu. Như vậy cái chuyện xấu tốt là do mình xét đó thôi, không phải cái gì là quả tiếp tục mình khóc nó nghỉ hả tôi chơi chưa còn 10 phút nữa nha. giờ sẽ đọc cái bài này quý vị nghe, cái bài cái cô này cô trình pháp, cô này cô khoảng chừng siêu đoán khoảng chừng 80 tuổi, 80 cách 68, 69, 70 tuổi như cỡ đó. Cô mới nói về vấn đề mà ý kiến của cô. Thưa sư, có một đối tượng, tức là cô này là vị tu đường, chắc là một cô tu đường khác, có một đối tượng gây cho con rất nhiều phiền não, nhưng mà thưa sư, con không thể gặp tránh nó được, cứ gặp cái mặt nó hoài. Lúc đầu thì đối tượng sao là hắn, và con không gặp, không thể tránh hắn được, mà là tu đường với nhau đó quý vị. Ngôn ngữ ngay bộ em êm đẹp quá, khi tâm sân nó đổi lên một kiếp như thế này. Có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não mà không thể gặp, không thể tránh hắn được, đi đâu gặp cái mặt mẹ này. Sau đó có một người bạn cho con biết người này bị bệnh tâm thần. Hóa ra lâu nay bà kia cùng gặp nhau, cô ta đi mà gặp con chàng chàng nữa. Bà kia thì điên, tôi khùng cho sao mà tự nhiên mà gặp một ghét nhau. Tôi ghét bà quá trời quá đất, bây giờ tôi biết bà khùng. Cái ra mấy bữa này tôi khùng, tôi về, tôi ghét bà điên. Thực sự nói thì nghe thôi. Không ai có thể gây cho mình phiền bạc đấy. Phiền nạp có thể không thể từ người này chạy qua người kia. Phiền nạp cởi sanh tại tâm mình chứ không ở đâu cả. Phiền nạp tham sân si á. Tham sân si phát xuất từ tâm mình chứ không phải người khác đem phiền nạp ấy cho mình. Phiền nạp là bất thiện hay thiện tâm đều từ tâm ra. Không ai đưa cho ai được cả. Tôi không thể có thiện tâm mà tôi giao cho bạn. Nếu mà tôi có tâm từ tâm đi, tôi cũng thể giao tâm từ tâm đi cho bạn. Nếu mà tôi có tâm ác, tôi cũng thể nào làm bạn có thành ác không? Ngoài từ bạn nghe lời tôi, cái đó là được cả bạn, cái phải được cả tôi. Hệ tâm chưa được thanh lọc, chưa còn bị quá nhiều ô nhiễm, chỉ có điều kiện tham sân si sẽ dễ khởi có thể thôi. Vì tâm quan hệ chưa có được thanh lọc, nó còn ô nhiễm nhiều quá, define nhiều quá. Do đó khi điều kiện tới, phải có dễ khởi chẳng phải lục ai. Bạn thì nhớ một điều, người ta làm những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm vào cho mình việc nào. Nói một cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ họ không mục đích chặt cho mình dần, chặt cho mình sân si. Họ làm theo cái tâm của họ thôi. Họ nói cái này là tốt mà, cái này là hay. Bà kia mà nói, tại sao cái mặt mẹ này, tôi đã không muốn giúp mà cái dài tới giúp, giúp làm tục lung tại la đồ đồ của tôi hết trơn. Tôi không kêu mà tới giúp đâu, mà cứ chạy tới còn tôi đoàn mở cửa và giúp mình làm cái được, làm đồ đồ của tôi hết trơn. Chứ ba này ta có cái good will, có cái làm tốt và giúp bà của bà, nhưng mà bà không có, mà không có, không có giỏi và không có khéo léo, đó là làm cái đồ đó, làm bà kia còn dạy còn thêm nữa, nói cái mặt âm tôi để ra bà dọn dẹp sao rất là bốt bề, trời ơi mặt âm rất là bột, dọn muốn chết luôn, còn tiếng còn chuông luôn, thế không tôi cũng kia mà tới đâu mà làm tôi làm mệt mỏi. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó xa xử, chứ họ không nhắm tạo cho mình chuyện nào. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ không mục đích họ tới họ làm cái chuyện này để chặt cho mình vậy. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, mà bạn đừng có đổ cho ai hết. Hạnh phúc hay đau khổ là do tâm của bạn, bạn đừng có đổ cho ai hết. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi của mình, không lỗi của ai hết. Mà lỗi này là lỗi thế nào, lỗi gì đây bạn có biết không? Thưa quý vị, khổ là tại vì thiếu trí tuệ. Thì đọc bài này, khi tâm mình đau khổ vì những hành vi sai trái của người khác là lỗi của mình chứ không phải lỗi của người ta, mà lỗi này là lỗi gì? Lỗi là tại mình vùng tu, do đó mình để những cái này vô tâm mình làm tâm mình đau khổ. Muốn có trí tuệ đầy đủ phải nhớ hành thiền duy trì chánh niệm, học quả thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh thì bất khổ. Thầy của tôi họ thường sự minh nói rằng nếu bạn đau khổ là lỗi của bạn ấy, một khi mình than thở trách móc hờn giận khó chịu vì suy nghĩ rằng một ai nào đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, mình hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình, họ muốn mình vui thì mình vui, họ muốn mình buồn là mình sẽ chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do và sự tự chủ. Bạn để cho người khác họ quấy động mình, họ nói khi thì mình vui và họ không, họ muốn cái gì họ sẽ chặt mình làm vậy. và họ để yên cho mình tình hoan hỷ vui vẻ sung sướng như vậy là bạn đang giao cái sự an vui của bạn cho cái người này. Họ là thượng đế của bạn. Tôi muốn bà này vui, bà này cũng vui. Tôi muốn bà khổ, tôi chỉ cần nói một câu là bà nhặt tay tay lên liền. Như vậy là bà một cách giao tiếp là bà giao cái tính mạng của mình cho người đó, cho cái tâm của mình cho người đó. Thế thì bà thông minh hay không thông minh? Cái lỗi của bà là tại vì bà không có tu, không có trí tuệ, cho nên bà không có hành vi như vậy. Còn người ta không có lỗi của ta, người ta chỉ làm theo ý của ta. Tôi có đúng khi mình đi ra họ làm cái chuyện tâm lực hay không? Tại vì không đúng ý mình, cho nên mình đổi điên. Mà ai cho mình đổi điên, tại vì thiếu trí tuệ thì mình đổi điên. Thì cũng chuyện của mình thôi. Thành ra bên Thiên Chúa ta, lột tài tôi ngồi về. Chị có đây đi, lột tài tôi ngồi về. Chị nhớ có một lần, có một sư đi, nhớ năm nào đó sư qua bệnh viện để xuống bên đó, sư học một cái tay này. Chị ta, quý vị thấy chị ta không? Mấy ngón chị ta, một ngón chị ta phải không? Này, cái người này, cái người này,